นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตหัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมบุตหัสสะ
đọc lại cái bài học lần trước. I me hi di pa thu pa di sa ka re hi bu thang tham mang sang khang a pi uจะยามิมาตาปิตาดีนังวุณวันตานันจะไม่หันจะดีหารันตังอัตถายะหิตายะสุขายาม
นั่นคือบทที่ trước bây giờ tiếp tục học bài mớiVô Vô San Ni Sin No Vạ Rạ Bồ Thị Mù Lê Ma Răng Sạ Xê Năng Mạ Hạ Tình Vị Chay VôSam,
đúng ra là mình đọc riêng á, nếu mình đọc riêng á là đọc là Sambothin. Sambothin, nhưng mà bởi vì á với cái agachi cho nên cái chữ chữ m mà mình đọc chữ bằng như chữ ăn đó đó, thì giờ mình đọc âm m, tức là Sambothi Magachi. Tức là hai chữ, một chữ là Sambothin.Và một cái chữ là Agachi, nhưng mà nối lại với nhau á thì thành ra là Sambothi Magachi. Sambothi Magachi Ananta Nyano. Cái chữ mà N mà phía trên có dấu ngã thì đọc giống như chữ nhờ Nhano. Còn hai cái chữ mà có cái dấu phẩy á, mấy cái chữ mà có dấu phẩy đó đó là thầy làm. Tại vì khi thầy soạn cái này á là thầy mới phân ra để cho nó, vì cái tiếng Pali á là nó viết dài nối nhau hết trơn á. Trong cái lá buông á mà ghi lại á là người ta ghi chữ nào cũng sát nhau hết trơn á.Nhưng mà mình phải tách ra từng chữ để cho mới biết cái chữ nào là một cái nghĩa nào, chứ thôi nó dài là mình không có biết được. Cho nên á, ví dụ như là chữ lô cá với là chữ uttara, nhưng mà khi mà người ta gọi là samthi tức là nối lại á, khi mà người ta nối lại đó thì lại bỏ đi một cái chữ, bỏ chữ a trước đi, thành lô cá là bỏ chữ a mà thành đọc thành là lô cút tạ mô, lô cút tạ mô, lô cút tạ mô, tăng pạ nạ mà mỹ bút hằng. Đọc lại vô san ni sin no vạ rạ bồ thị mu lêMa răng Sạ xê năng Mạ hạ tinh Vị chay yô Sambo thị ma gắt chi A năn tạ
Nhano Lokuttamo Tăng Panamami Buddhang. Bây giờ đọc từng câu.
Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Yo san ni sin no va ra bo thi mu le. Ma rang sa se nang ma ha ting vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo. Ma rang sa se nang ma ha ten vi chay yo. Sambo thi ma ga chi a nan ta nya nom. Bồ thị ma ga chi a nan ta nya nom. Sambo thị ma ga chi a nan ta nya nom. Sambo thị ma ga chi a nan ta nya nom. Thi ma ga chi a nan ta nya nom. Sambo thi ma ga chi a nan ta nya nom. Lo kut ta mo tăng pa na ma mi bút thăng. Lo kut ta mo tăng pa na ma mi bút thăng. Lo kut ta mo tăng pa na ma mi bút thăng. Lo kut ta mo tăng pa na ma mi bút thăng. Lo kut ta mo tăng pa na ma mi bút thăng.
Rồi. Vô là cái người, tức là chị Đức Phật á. Vô san ni sin lo là ngồi, đã ngồi. Vara là cao thượng, bồ thí là cái bồ đề, còn mu lê tức là mu lá, mu lê là dưới cây bồ đề, mu lá là cái từ gốc, là cái cây gốc cây, hay nó bồ thí mu lê tức là dưới gốc cây bồ đề. Ma răng là ma vương. Sa xê năng là một đoàn binh ma vương. Ma ha tinh là lớn. Vichayo là chiến thắng. Sambo thí tức là như Đức Phật là Sambuddho là bậc toàn giác. Sambo thí tức là sự giác ngộ hoàn toàn. Agacchati là đạt đến. Ananta là vô biên. Nhana là trí, tức là đạt được cái vô biên trí. Lokuttama tức là tối thượng trong thế gian. Tăng tức là chỉ cái người đó, cho nên là tên là vô, dưới là tăng. Tên là vô tức là cái người mà thì dưới này thì là cái người đó, cái người mà đã giác ngộ dưới cây bồ đề đó, đó. Thì là Panama bị Bụt Thăng, là con xin đảnh lễ Đức Phật đó. Thì trong trong cái file này á, là có đưa lên trên mạng á, thì ai mà mở mạng ra đó, hoặc là ai không có thì chịu khó chép, với lại là có thể là in ra cho mọi người có cuốn sách. Thầy như có cuốn sách này, có cái cuốn sách này mà không biết là bây giờ bên cái phòng phát hành mình có còn cuốn sách này không. Thì cái hồi đó là thầy dạy kinh Pali cho ni viện á, thầy mới soạn ra cái cuốn này, sau này đưa ra ngoài viện không để dạy ngoài viện không, rồi quý sư ngoài đó cũng có dịch thêm một số bài nữa, bổ túc thành một cái cuốn kinh tụng này. Bây giờ mình đọc lại. Yo san ni sin no vara bon ti mu lem arang sa se nang mahaten be jai yo sam bon ti ma gan chi anan ta nyan no lô côn tạ mô tăng bà na ma mi bôi thăng vô san ni sin nô và ra bô thị mu lê ma răng sa se năng ma ha tên vị chay vô sam bô thị ma gat chị a nan ta nha đô lô côn ta mô tăng ca na ma mi bôi thăng yô san ni sin đô va ra bô thị mu lê ma răng sa se năng ma ha tê vì chay yo sam bo thị ma ga chi a nan ta nha no lo ko ta mo tang pa na ma mi bôi thăng. Khi mà Đức Phật là Bồ Tát tu khổ hành 6 năm, sau đó thì là đi về gần đến cái chỗ Bồ Đề Đào Trang á, thì ngồi dưới một cái gốc cây, nhưng mà không phải là cái cây Bồ Đề, ngồi dưới một cái cây đó tu ở bên kia cái sông Ni Liên, ở bên dòng sông đó, ngài mới ngồi đó. Lúc đó là có một cái nàng Sujata đó mới đem cơm sữa đến dâng cho ngài. Sau khi mà ngài đổ cái cơm sữa đó xong rồi á, thì ngài mới là qua cái dòng sông Ni Liên mới đến cái chỗ mà Bồ Đề Đào Tràng này. Thì ngài mới ngồi dưới cái gốc cây Bồ Đề đó, cái cây Bồ Đề hiện nay là ở tại Bodhigaya đó, Bồ Đề Đào Tràng tức là Bodhigaya đó. Thì ngài ngồi dưới gốc cây đó, và cái đêm đó đó thì ngài đã giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì nó có một cái chuyện như thế này, tức là ngài khi mà Đức Phật ngài xuất gia đó, thì đầu tiên là ngài tu thiền định theo các cái vị đạo sư của ngoại đạo đó. Thì ngài tu cái vị đạo sư nào đó, thì ngài cũng đều đắc được cái thiền cao nhất của cái vị đạo sư đó. Nhưng mà Đức Phật ngài lại thấy rằng là thiền định nó chưa phải là hoàn toàn giác ngộ, Thiền định chỉ là để giúp định tâm thôi. Nhưng cái định tâm này nó cũng nguy hiểm, bởi vì là định tâm này mà hướng cái về cái mục đích thiền á thì nó ra thiền, mà hướng về mục đích ác thì cũng ác dữ dội luôn. Tại vì cái lúc đó cái sức mạnh của tâm nó lớn quá, thành ra nếu mà ác thì cũng làm ác dữ dội. Cho nên là Đức Phật ngài thấy như vậy thì ngài bỏ thiền định mà ngài đi tu khổ hạnh về năm vị kiều trần như. Thế nhưng mà ngài tu rồi ngài thấy là cái khổ hạnh ép sát, mà ngài là tu tinh tấn nhất trong cái khổ hạnh ép sát đó. Ở đây chùa mình có một cái tượng Phật mà tượng Bồ Tát, mà lúc mà khổ hạnh á, cái chỗ đó là thầy làm là vô tình mà giống như là cái đồng của cái khổ hạnh lâm ở bên Ấn Độ á. Tức là khi thầy làm cái này xong rồi thầy mới đi Ấn Độ. Khi đi qua Ấn Độ mới thấy là té ra Đức Phật cũng là ở trong cái hang đồng trong núi á, ở đây khổ hạnh lâm á. Thì ngài ở trong cái khổ hạnh lâm đó ngài tu một thời gian cả tới 6 năm lận. Nhưng mà cuối cùng là ngài cũng thấy là chỉ có kiệt sức thôi, chứ còn cũng không thể mà giác ngộ được. Thì sau đó ngài mới là đi tìm về tới cái chỗ mà gần cái chỗ Bồ Đề Đào Tràng này, biết bên kia xong rồi ngài ngồi đó thì là ngài ăn cái cơm sữa xong thì nó phục hồi lại được sức khỏe. Sau khi phục hồi sức khỏe thì ngài mới đi qua sông, ngài mới đến cái chỗ cây Bồ Đề này, ngài mới ngồi ngài ngồi dưới cây Bồ Đề. Thì khi mà ngài ngồi dưới cây Bồ Đề á thì có một cái chuyện này xảy ra mới hay này. Tức là ngài nhớ lại cái tâm mà cái lúc mà ngài còn nhỏ đó, ngài mới có mấy tuổi thôi, thì là trong lúc mà vua cha đi ra làm cái lễ hạ điền á, ngài cũng là đi theo mới để dưới cái gốc cây ngồi đó. Còn những người lớn thì là xuống ruộng để mà cày này kia, để coi như là mở màn một cái mùa làm lúa. Bây giờ đó bên Thái Lan á, vua Thái Lan cũng hay làm cái đó. Vua Thái Lan cũng làm theo cái phong tục đó. Tức là hàng năm là cũng ra làm lễ hạ điền đó. Thì khi ngài ngồi trên đó thì bây giờ ngài mới nhớ lại. Ngài nhớ lại là cái lúc đó là ngài ngồi với một cái tâm là như là một đứa trẻ. Thì ngài là một đứa trẻ, lúc đó là một cái tâm một đứa trẻ. Thì lúc đó ngài chỉ thấy thôi, thấy tất cả mọi chuyện diễn ra, nhưng mà cái tâm của ngài vẫn là giống như là cái tấm gương này thôi, tức là thấy cái gì diễn ra như thế nào thì cứ thấy như vậy. Thì nhớ lại cái là chính cái lúc đầu mà cái tâm như là một đứa trẻ đó và cứ thấy tất cả mọi chuyện gì thì cứ thấy như vậy đó. Thì tự nhiên ngài giác ngộ ra được một cái điều, là thì ra là mình để cái tâm mà rỗng lặng trong sáng, tức là một cái tâm tự nhiên, một cái tâm chưa có khởi lên một cái ý muốn thế này thế kia gì hết, chính cái tâm đó đó. Với cái tâm đó ngài nhớ lại chuyện đó thì bắt đầu ngài sử dụng cái tâm đó. Khi mà ngài để cái tâm tự nhiên vậy đó thì tự nhiên bao nhiêu chuyện quá khứ, chuyện này chuyện kia gì đó nó ập lại thì ngài cứ để tự nhiên, cứ để hết cái chuyện gì nó cứ khởi lên như thế nào thì ngài nhớ lại hết. Nhưng mà khi mà tất cả những cái đó mà hiện đến á thì ngài vẫn là cũng giống như bây giờ mình nói là không biết con ngồi thiền sao mà thấy cái tâm nó cứ khởi lên cái này cái kia. Thì cái đó nếu như mình vẫn là nhìn cái đó với một cái tâm là rộng lặng trong sáng á, thì Đức Phật ngài lúc đó ngài tu, ngài nhận ra được điều đó thì ngài là để cái tâm rộng lặng trong sáng như vậy mà nhìn tất cả mọi cái gì đến đi, dù là cái ma bên trong hay là ma bên ngoài, dù lúc đó là cái thân như thế nào, cái cảm thọ như thế nào, thì ngài thấy ra hết như thế nào thì ngài cứ thấy về thôi. Mà cái tâm của ngài vẫn là cái tâm giống như là một đứa trẻ lúc mà ở về cái lễ hạ điền á. Thì cái này á, trong bài kinh này á thì là nói là Đức Phật ngài chiến thắng ma vương vàng chướng trùng trùng rồi kia, nhưng mà thực ra đó chủ yếu là cái ma vương đó là là những cái này cái kia đi đến nó lôi cuốn, nhớ lại trường này nhớ lại trường kia đó. Nhưng mà đều tất cả những cái tập khí, cái đó người ta gọi là tập khí. Tập khí tức là những cái mà mình đã là lưu trữ ở trong cái pha văn ga, trong cái vô thức á, thì bây giờ nó là hiện ra. Hiện ra nó có thể là nó hiện ra đó. Ví dụ như có nhiều người bây giờ chỉ cần nhớ một cái chuyện gì đó ngày hôm qua mà bây giờ nó tức lên, nhớ một chuyện gì ngày hôm qua thì là thương tiếc đại khái vậy. Nhưng mà Đức Phật thì ngài dùng một cái tâm trẻ thơ, tức là bây giờ mình cũng là dùng như một cái tâm trẻ thơ để mà thấy tất cả mọi cái pháp đó bên trong bên ngoài. Có thể bên ngoài là có ma quỷ thế này thế kia tới phá cũng có, nhưng mà cái chính là cái bên trong. Cái bên ngoài không đáng kể bằng cái bên trong. Nếu bên trong mà rộng lặng á thì là bên ngoài có đến phá cũng không sao, mà cái chính là thắng được chính mình. Cho nên nói rằng là thắng được chính mình mới là cái chiến công oanh liệt. Atta hạ về chị tăng xây vô, Atta hạ về chị tăng xây vô, là chiến thắng được mình mới là chiến công oanh liệt, hay là cái chiến công mà tối thượng cao nhất. Atta là mình, hạ về là quá thật, là chị tăng là chiến thắng, xây vô là cao nhất, ưu việt nhất. Cho nên là Atta hạ về chị tăng xây vô. Thì cái chiến thắng được mình đó là không phải là chiến thắng bằng cách là mình phấn đấu để mà chiến thắng, mà thực ra đó là chiến thắng bằng một cái tâm như trẻ thơ, nhìn tất cả mọi việc mà không phản ứng, tâm vẫn rộng lặng trong sáng đó. Thì bây giờ mình á, mình nắm được cái nguyên lý đó đó, thì trong cái việc mà tu tập của mình á, nó cũng như vậy. Mình làm sao mà mình có thể nhìn được tất cả mọi việc bên ngoài cũng như bên trong mình á, mà như thế nào thì mình vẫn cứ thấy như vậy thôi, vẫn là một thái độ hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì chuyện gì cũng vượt qua được hết. Tại vì á, cái chuyện gì nó xảy ra một cái thì mình cứ khởi cái tâm lên là mình chống đối lại, rồi mình làm đủ thứ, cho nên nó càng bốc cháy thêm nữa, càng khó khăn thêm nữa. Thế còn bây giờ chuyện gì khó khăn cách mấy mà tâm mình yên là nó yên. Cho nên người ta mới nói là tâm bình thế giới bình. Cái tâm bình thế giới bình đó là nó lấy từ cái câu mà Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thành ra là ăn thua cái tâm mình thôi. Thế còn tất cả mọi cái chuyện bên ngoài đó là chuyện đó, tất cả mọi thứ đều có duyên nghiệp của nó hết. Ai có đọc truyện của Kim Dung, truyện Kim Hiệp của Kim Dung là rất hay. Hồi xưa là thầy cũng có hay đọc truyện Kim Hiệp của Kim Dung. Thì có cái nhân vật mà Trương Vô Kỵ á, cái nhân vật đó là khi lạc vào trong một cái hang động á, mới học được một cái Cựu Dương Chân Kinh. Cái Cựu Dương Chân Kinh là nói về cái nội lực bên trong, còn Cựu Âm Chân Kinh á là nói về những cái chiêu thức bên ngoài, đánh như thế nào bên ngoài đó, là cái đó là cái chiêu thức á, thì cái đó gọi là Cựu Âm Chân Kinh. Thì nó có hai cái chân kinh đó, thì hầu hết á là người đời ai cũng muốn chiêu thức. Cái câu chuyện nó rất hay á, ai cũng muốn chiêu thức, cho nên là cứ học toàn là chiêu thức không. Cũng như mình học thiền mà bây giờ mà cứ học theo phương pháp này rồi phương pháp kia đó, cái đó là chiêu thức. Cho mình phải học là học cái nội lực á, chứ còn cái chiêu thức nó không ăn thua. Thì khi nó đi ra khỏi cái hang động á, thì nó mới gặp một địch thủ, đó là Diệt Tuyệt Sư Thái. Khi gặp Diệt Tuyệt Sư Thái thì Diệt Tuyệt Sư Thái là thấy Trương Vô Kỵ đâu là muốn giết, không biết cái lý do gì trước đó mà thấy Trương Vô Kỵ đâu là muốn giết. Nếu mà Trương Vô Kỵ thì nó xin bà một chuyện là cứu một người nào đó, thầy đọc lâu quá thầy quên rồi, cứu ai đó, cứu một cái người nào đó. mà bà không chịu, bà nói là nếu mà để cho bà đánh á, mà đỡ được á, mà coi như là mà thắng bà được á thì bà mới chấp nhận. Thì lúc đầu á là bà mới phát trượng ra, thì nó cũng là sử dụng cái trượng lực của nó đánh lại, thì là hai người đều là mỗi người là bị bạc ra tới sao. Cái lần sau, lần thứ hai á, mỗi người đều tăng thêm công lực, thì đánh một lần nữa thì cả hai người cũng đều là bạc đi xa nữa. Cái lúc đó nói Tiêu Vũ Kỳ nó mới nhớ lại trong Dương Chân Kinh á, là buông hết để tâm hoàn toàn rỗng lặng. Bây giờ bên đệ cứ bên kia đánh gì đánh, còn nó cứ buông đệ ngồi hoàn toàn yên lặng, không đánh gì hết á, không phát ra lực gì hết á. Thì bà kia, bà mới nói xong chưa xong chưa, cái bà mới dùng một cái công lực lớn cao nhất, bà đánh mà nó một cái á, thì nó không có đồng đầy gì cả, mà bà bị dồi lui rất là mạnh. Thì lúc đó bà mới chịu thua. Cái câu chuyện này rất hay, hay ở cái chỗ đó là thường thường mình đối lại với những cái xung quanh á, trong cái cách ứng xử của mình đối với những cái xung quanh á, là mình thường hay là một là mình cố gắng làm thế này thế kia để đạt được cái gì mình thích, hoặc là mình cố gắng thế này thế kia để mình dẹp được cái gì mình không thích. Cái đó gọi là hữu ái với phi hữu ái. Thì chính cái lực mà mình đưa ra bao nhiêu thì mình phải chịu bấy nhiêu, cũng giống như bây giờ cái cột mà mình đánh vô bao nhiêu thì mình đau bấy nhiêu thôi, là lúc nào nó cũng phải có một cái lực dồi lại. Nhưng mà chính khi mình buông ra, chính khi mình buông ra đó, thì lúc đó là không có cái gì đánh được cả. Thành ra là ông Kim Dung ông cũng thấy ra được cái điều đó. Thì Đức Phật á, là khi mà còn Bồ Tát ngài đi xuất gia cái thì là ngài cũng là cố gắng thiền định, rồi cố gắng thiền này thiền kia, rồi đến khổ hành, rồi làm đủ thứ hết á. Nhưng mà cuối cùng á là bắt đầu ngài cũng trở về là để cái tâm như hư không, như một đứa con nít. Bây giờ mọi chuyện đến thì vẫn là thấy một cách là hồn nhiên, thanh thản tự nhiên, hồn nhiên trong sáng. Cho nên thầy có một cái bài kể là trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vòng cầu. Buông hết một phen đừng luyến tiếc, con ơi ngay đó thấy đạo màu. Thực ra là mình, tại vì mình cứ đeo vô mà nó khổ thôi, chứ còn nếu mà mình buông ra là nó hết. Nhưng mà buông không phải là mình buông cái gì cả, buông là buông cái thái độ của mình thôi. Buông thái độ cũng giống như cái tâm mình, là mình cứ rỗng lặng trong sáng thôi. Nếu mà ứng với tất cả mọi thứ mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng thì sẽ không có chuyện gì, mà mình không có phiền não, không có đau khổ gì cả. Bởi vì cái phiền não đau khổ đó thực ra nó không phải phát xuất từ bên ngoài, mà nó phát xuất từ cái phản ứng của mình. Cho nên cái chiến thắng một của Đức Phật á với là ma quân, thì là cái chiến thắng này là cái chiến thắng do Đức Phật là để một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Ở bên Lào giáo á, thì nói là đức hầu tiện như xích tử, tức là cái đức lớn á, thì giống như là đứa trẻ thơ. Còn bên đạo Thiên Chúa đó thì nói rằng là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì chẳng thể vào được nước trời đâu. Thì hồi đó thầy nói là không biết bên đầu Phật mình nó có cái chỗ nào mà nói là trở lại như con trẻ không, mà sao Đức Chúa cũng nói trở lại như con trẻ, mà Đức Lão Tuệ cũng nói là trở lại như con trẻ, mà sao trong kinh Phật không thấy nói. Thì ra đó chính cái lúc mà Đức Phật mà thành bậc chánh đẳng chánh giác này là Đức Phật ngài nhớ lại cái thời mà cái tâm mình còn trẻ thơ trong cái lễ hạ điền á, ngài nhớ lại chuyện đó. Đó là một trong những cái điều mà để mình học ra cái cách tu như thế nào để cho nó có hiệu quả trong cái đời sống. Rồi bây giờ mình đọc lại.
Yo san ni sin no va ra bon ti mu lem sa se nang ma ha ten ve chay yo sam bo thị ma gan chi a nan ta nha no lô côn ta mô tăng ba na ma mi bôi thăng vô san ni sinh nô va ra bô thị mu lê ma răng sa se năng ma ha tên vị chay yôm thì ma ga chi a nan ta nha no lo côn ta mô tăng pa na ma ni bôi thang yô san ni sin no va ra bô thi mu le ma răng sa se nang ma ha ten ve chay yo sam bo thi ma ga che a nan ta nya no lo ko ta mo tang pa na ma mi muon thang ị mê hi đi pa thu pa đề sa ca đề hi bồi thăng tham mang sang khang a pi pu cha ya mi ma ta pi ta đi năng gu na văn ta nan cha mai han cha di ga ra tang tha ya hi ta ya su kha ya i me hi di pa thu pa de sa ka đề hệ bồi thăng tham mang sang găng a pi pu cha ya mi ma ta pi ta đi năng gu na văn ta nan cha mai han cha đi ga ran tăng an tha ya hi ta ya su ka ya yo san ni sin no va ra bo thi mu le sa se nang ma ha ten ve chay yo sam bo thì ma gan chi a nan ta nha no lo côn ta mô tăng pa na ma mi bôi tăng ma ra bô thị mu lê ma răng sa se năng bên về chay yo sam bo thi ma ga che a nam ta nha no con ta mo tang pa na ma mi bôi tang
học thêm một đoạn nữa luôn, đoạn này dễ.
Yo san ni sin no va ra bo thi mu le
ma rang sa se nang ma ha ten ve chay yo sambo thi ma ga che anan ta nya nom Quân ta mô tăng pa na ma mi bôi tăng.
Rồi bây giờ mình đọc tiếp cái đoạn này. Đoạn này cũng là khi mình đọc á, là cái đoạn hồi nãy với cái đoạn này nó đọc tiếp với nhau. Hồi nãy là vô tức là một người thôi. Còn bây giờ chữ dê là cái gốc của nó là chữ giá. Vô là một người, còn bên đây dê là nhiều. Dê cha Buddha Atita Ti cha Dê cha Buddha Anagata Pachupanna cha Dê Buddha Ahang Vandami Sabbada Ye Cha Buddha là vị Phật nào, những vị Phật nào. Atita là ở quá khứ. Cái tiếng Phạn á, chữ cha là chữ va, nhưng mà mình á thì mình nói là cái này và cái kia. Ví dụ như mình nói là cơm và nước, nhưng mà tiếng Phạn á thì lại nói là và cơm và nước, chứ không có nói là cơm và nước mà nói là và cơm và nước. Nên thành đó là cái chữ cha đó nó có dùng tới hai lần, nhưng mà thật ra là một lần thôi. Ye cha Buddha là chư Phật nào, Anagata là ở trong tương lai, Pachupanna là ở nơi hiện tại, Cha Ye Buddha và những cái vị Phật nào ở trong hiện tại. Ahang là con, là tôi. Vandami là đánh lễ. Sabbada là luôn luôn. Tức là con luôn luôn đánh lễ chư Phật nào trong quá khứ, chư Phật nào ở trong vị lai và chư Phật nào ở trong hiện tại. Cái bài hồi nãy á, thì mình phân ra thành từng câu được, tại vì mỗi câu á, là phía sau á, là nó âm dài. Còn cái bài này á, nó khó một cái á, là nếu mà mình đọc á, là nó phải kéo xuống dưới một chút. Ví dụ như thế này ha, bây giờ dạ, khoan đọc theo, bây giờ phải đọc thử thôi. Ye cha Buddha, khi mình đọc từng chữ thì như vậy, nhưng mà khi mình đọc á là Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata là ngang đó mình ngưng được á. Mấy cái câu dưới thì mỗi câu là mình ngưng, là tại vì câu nào ở sau cũng dài hết, mà riêng cái câu đầu á là ở sau nó cái chữ cha, thành ra nó ngắn đi, mà mình dừng nó cái chữ ngắn á là nó không được. Bây giờ đọc lại. Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata Pachupanna cha Ye Buddha Ahang Vandami Sabbada. Bây giờ mình đọc luôn ha. Bây giờ cứ thầy đọc là cái đọc cao là được rồi. Ye cha Buddha Atita cha Ye cha Buddha Anagata Pachupanna cha Ye Buddha Ahang Vandami Sabbada
Ye cha bu tha a di ta cha ye cha bu tha a na ga ta pa cho pan na cha ye bu tha a hang van da mi sam pa nam Ye cha buddha atita cha yem ha anagata pachompanna cha ye buddha ahang vandami sampadam Yen cha buen thang a ti ta cha yen cha buen tha a na ga ta pa chom pan na cha ye buen tha a hang van da mi sam pa dam
Thì hồi nãy á, cái bài mà vô san mê xin nô hồi nãy á là đọc suốt luôn xuống cái chỗ Sappada luôn, chẳng không tách riêng ra mà đọc chung luôn. Bây giờ đọc
Yo san ni sin no va ra bo thi mu le ma rang sa se nang ma tin vi chay yo Sambo thi ma ga chi a nan ta nya no lo ko ta mo ta pa na ma mi bu thang ye cha bu thang a ti ta cha ye cha bu ta Anagata pachompanna cha ye buddha ahang vandami sampadam.
Đó. Rồi bây giờ đến giờ ai hỏi gì thì hỏi. Tuần sau và tuần sau nữa là nghỉ, tại vì tuần sau là thầy đi dự lễ mấy người Tích Lan họ Thịnh, đi dự lễ hơi xa, chiều về không kịp, đi giờ dự lễ ở Tân Phú, Tân Phú là đình quán ra nữa, gần Phương Lâm á, cho nên đi cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, thành nó đi ra mà ăn cơm xong rồi thì đi về lên cũng phải 3 giờ rồi. Cho nên nó là nghỉ. Tuần sau nữa là thầy lại đi Huế dự lễ dỗ ngài Hồ Nhẫn kỷ niệm 10 năm dỗ ngài, cho nên là thầy phải ra. Thì chủ nhật đó cũng nghỉ. Chủ nhật tiếp theo đó là ngày 14 tháng 9 âm lịch đó, 14 tháng 9 âm lịch thì học lại. Bây giờ thầy hỏi ý kiến này, bây giờ học lại hay là không học lại? Bởi vì sau đó học lại một ngày đó, sau đó là đến dân y, đến sau đó là đến dân y, thì dân y là mình mất một tháng thì là để cái thời gian đó cho các Phật tử là đi dự lễ dân y. Do đó là thầy hỏi ý kiến là tiếp tục học hay là nghỉ lễ dân y. Bởi vì học thì nó cũng hơi kẹt. Nó kẹt là vì có khi người này đi dự lễ dân y hay là cái gì đó. Nếu mà dự lễ dân y đó thì là nghỉ tới 1 tháng. Tức là sau rằm tháng 10. Sau rằm tháng 10 mới học lại. Thế thì là cái ngày 14 tháng 9 mình vẫn cứ học hay là nghỉ luôn hả? Học đi hả? Tại vì là mình nghỉ 2 tuần rồi, học lại 1 tuần cái đã rồi mới nghỉ tiếp chứ. Chứ nghỉ luôn là nó hơi dài đó, nghỉ luôn là nó tới 1 tháng rưỡi rồi đó. 14 tháng 9. 14 tháng 9 là ngày Chủ nhật. Thì tới 16 mới bắt đầu dân y lận. Chùa mình thì 17 là dân y. Rồi tuần sau đó, Chủ nhật tuần sau đó là Viên Không. Với lại là còn nhiều cái chùa khác nữa. Rồi ai hỏi gì đi.